và thấy một ông cư sĩ. Cư sĩ Ứng Thuận Vương, đời thứ 15, Trầm Vô Môn Thông, ông tên Đỗ Văn, quê phường Hoa Thị, kinh đô Thăng Long, tánh tình khoáng đạt, không chịu theo đuổi theo việc đời. Ban đầu làm chức quan trong triều Chiêu Lăng, tức là Trần Thái Tông, đến hàng trung phẩm phục phụng ngự. Khi lãnh biệt, ông dốc chí học thiền, tay không rời kinh sách, sưu tầm cùng tận ý tổ, thấu suốt tâm tâm. Ông làm đệ tử thiền sư Tích Lự ở chùa Thông Thắng và thông suốt mật chỉ. Do đó thiền sư Tích Lự chẳng ngại đem tâm ấn trao truyền cho ông. Như vậy thì quý vị mới thấy thiền tông không có cái ép buộc theo cái khuôn nhất định. Lý đáng thì người xuất gia phải truyền cho người xuất gia, nhưng ở đây một người cư sĩ mà thâm ngộ thấu suốt được lý thiền thì cũng vẫn được truyền tâm ấn như thường đó, để cho quý vị thấy cái thiền nó không có cái cố chấp. Vì vậy mà ở Trung Hoa có ông cư sĩ nào mà cũng được truyền tâm ấn đó? Bàn Long Quẩn, phải không đó, ông Bàn Quẩn thì cũng là một ông cư sĩ được truyền tâm ấn. Ở Việt Nam chúng ta, ông cư sĩ Ứng Thuận Vương này, ông cũng được truyền tâm ấn. Sau khi đắc truyền, ông là người tai mắt trong Tùng Lâm, đồng loạt với quốc sư Nhất Tông, thiền sư Tiêu Dao, thiền sư Giới Minh, thiền sư Giới Viên ấy vậy. Thì như vậy, tuy ông là cư sĩ mà tương đương với ngài Nhất Tông, với ngài Tiêu Dao và ngài Giới Minh. Như vậy thì ngài Tiêu Dao sau là đệ thầy của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thì như vậy thì cái sự truyền thừa nó nối tiếp. Thì đến đây là cái bản đồ. Thôi thì tôi khỏi giảng phần kế, tức là sau này, tức là đây là hết được cái phần của thiền sư đời Lý để chuẩn bị bước qua thiền sư đời Trần. Vì vậy mà tôi ngừng ngang đây, kỳ sau sẽ giảng tới Trần Thái Tông là ông vua thiền sư, để cho quý vị thấy nó đầy đủ. Như vậy thì chúng ta nắm vững được cái hệ thống truyền cao ở trên, thì tới đây chúng ta mới biết sau này có những ông vua là cư sĩ và cũng vẫn được truyền tâm ấn.